Là chú chúng con cảm ơn ngài nhiều lắm thì này ngày đem chúng con lại với nhau tại nơi đây. Để chúng con có thời giờ chúng con đối diện với lời của Chúa. Chúng con cầu nguyện xin Thánh Linh của ngài đổ đầy cho chúng con. Chúa thánh biến cho chúng con để rồi tất cả chúng con khi đối diện với lời của ngài, lòng chúng con được mở ra. Chúng con không chỉ nghe bằng đôi tai thuộc thể, nhưng chúng con còn nghe bằng đôi tai thuộc linh. Chúng con để cho lời ngài không chỉ nằm ở đầu óc chúng con mà đi xuống cả tấm lòng của chúng con, thẩm thấu trong cuộc đời chúng con, thay đổi cuộc đời chúng con. Chúng con cầu nguyện xin Chúa ban phước cho trại gia đình của khu vực Tây Nam Hoa Kỳ trong cuối tuần này. Chúng con cũng cầu nguyện cho 6 trại khác ở trong giáo hành Việt Nam cũng đang tổ chức trong cuối tuần này. Chúa đầy ơn với các đầy tớ Chúa trên hội thánh của ngài. Chúng con dù ở những nơi khác nhau nhưng chúng con đều kinh nghiệm được phước hạnh từ nơi ngài tuôn đổ trên chúng con. Giờ này chúng con đến với lời Chúa, xin Chúa ở với chúng con, dẫn dắt chúng con bước vào trong lời của ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con biết cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Chúng ta sẽ có một cái đề tài về lời nói. Trong tiếng Việt mình thì dùng có một chữ thôi, là chữ nhỏ thôi. Chúng ta đều biết rằng là đây là cái sự quý sánh cái chữ nhỏ với một cái quan hệ trong con người chúng ta, nó là cái lưỡi. Trong bốn bài giảng của tôi với quý vị trong cuối tuần này, tôi sẽ dùng toàn bộ trong sách Châm Ngôn. Tại sao tôi lại chọn Châm Ngôn để nói về lời nói, trong khi đó có rất nhiều chỗ khác nói về lời nói. Có những phân đoạn khi nhắc tới thì chúng ta biết rằng phân đoạn đó nói về lời nói, ví dụ như Gia Cơ đoạn 3 chẳng hạn. Lý do tôi chọn Châm Ngôn á là bởi vì Châm Ngôn nói về nhiều khía cạnh khác nhau trong đời sống, nhưng có một cái khía cạnh mà Châm Ngôn đặc biệt chú trọng, đó chính là lời nói. Các học giả kinh thánh thì người ta nói rằng chủ đề lời nói là cái trọng tâm thực hành số 1 của cả sách Châm Ngôn. Sách Châm Ngôn có bao nhiêu câu? Quý vị nhớ. Bây giờ đối dạy hơn đi, Châm Ngôn có bao nhiêu đoạn? 31 đoạn. Có nghĩa là nếu mà một tháng, một ngày chúng ta đọc một đoạn thì cứ một tháng chúng ta sẽ đọc xong sách Châm Ngôn. Châm Ngôn có 31 đoạn, trong đó có 915 câu. Thì trong 915 câu của Châm Ngôn á thì nó có khoảng chừng 160 cho đến 200 câu liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp với lời nói. Nói rằng là nó là 160 đến 200, nó không có một con số chính xác, là bởi vì có nhiều khi có những cái từ nó ám chỉ đến lời nói. Và nếu mà chúng ta gom tất cả vô thì nó là khoảng 200 câu, tức là nó chiếm khoảng 22% trong sách Châm Ngôn. Châm Ngôn nó chia ra làm hai phần rất là rõ rệt. Từ đoạn 1 đến đoạn 9 là một phần liên tục mà Salomon dạy cho con mình, có thể đó là đoạn quan. Và rồi từ đoạn 10 đến đoạn 31 nó là một tập hợp, nó là một cái bộ sưu tầm, một cái bộ tập hợp các lời dạy dỗ của Salomon. Thành ra người ta có một cái xu hướng trong việc giải nghĩa sách Châm Ngôn, đó là khi từ đoạn 1 đến đoạn 9 á, người ta sẽ giải nghĩa nó dựa trên văn mặt, bởi vì nó liên tục với nhau. Nó giống như là một cái bài dạy dỗ của Châm Ngôn gửi cho con mình chín đoạn đầu. Và từ đoạn 10 đến đoạn 31 á, bởi vì người ta cho rằng đó là cái tập hợp, cái collection của những cái lời, của những cái Châm Ngôn của ông Salomon. Chính vì vậy mà người ta sẽ có cái xu hướng phổ biến là người ta sẽ giải nghĩa từ đoạn 10 đến đoạn 31 không theo văn mạch mà theo chủ đề. Có nghĩa là từ đoạn 10 đến đoạn 31 người ta có thể nói về chủ đề về lời nói, người ta có thể nói về chủ đề về ngay thẳng trong kinh doanh, người ta có thể nói về chủ đề gia đình. Có rất nhiều chủ đề mà người ta gom tất cả những cái câu nó lại thành một chủ đề. Từ đoạn 10 đến đoạn 31 có bao nhiêu câu nói về kinh doanh, người ta gom nó lại và người ta giảng cái chủ đề. Hoặc là có bao nhiêu câu nói về lời nói, người ta gom nó lại và người ta giảng cái chủ đề. Cá nhân tôi đó thì tôi theo một cái quan điểm khác. Quý vị có để ý là trong Châm Ngôn có những câu giống hệt nhau không? Giống y chang nhau luôn, nhưng mà nó nằm ở hai chỗ hoặc ba chỗ khác nhau. Thì tôi vẫn đặt cho mình một cái câu hỏi rằng là tại sao cái câu đó nó không nằm chỗ này mà Đức Thánh Linh lại đặt cho nó nằm chỗ kia? Tại sao cái câu Châm Ngôn này nó nằm ở đoạn 10, Đức Thánh Linh đặt nó ở đây, mà rồi một câu y chang như vậy Đức Thánh Linh có thể đặt nó ở trong đoạn 15? Nhưng tại sao vậy? Nếu như mà chúng ta có thể nhìn từ đoạn 10 đến đoạn 31 theo những chủ đề thì tại sao Đức Thánh Linh không gom nó lại mà lại trải dài nó ra từ đoạn 10 đến đoạn 31? Chính vì vậy mà tôi vẫn giữ cái quan niệm là sẽ học Châm Ngôn theo văn mạch. cái khó của thêm ăn mặc từ năm 10 đến năm 31 là mình phải chia cái phân đoạn nó như thế nào để nó chung một chủ đề, và tôi sẽ chọn 4 cái phân đoạn trăm ngôn khác nhau để tôi học với quý vị trong 4 ngày hôm nay về lời nói. Chúng ta sẽ nói với nhau về sáng hôm nay, chúng ta khởi đầu thì nó phải nhẹ nhàng chút, chúng ta nói về lời lành. Tối thì nó âm u quá, thành ra tối nay chúng ta nói về lời dữ. Rồi sáng ngày mai thì chúng ta sẽ sáng chủ nhật thờ phượng, thành ra chúng ta nói về lời bạn hữu hay lời bằng hữu. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đi về tối chủ nhật, thành ra chúng ta sẽ nói về một cái cộng đồng lành mạnh. Thế rồi chúng ta đi về, chúng ta mang lời Chúa đến, trở về với hội thánh mình, gây dựng một cái cộng đồng lành mạnh. Khi chúng ta nói về lời nói đó, thì chắc không ai đâu chúng ta không biết Gia Cơ đoạn 3 câu 1 đến câu 12. Và ở trong phân đoạn đó thì ông Gia Cơ nó cái lưỡi, nó nói đến một cái chi thể nhỏ bé, nhưng mà giống như người Việt Nam mình thường hay nói là nhỏ nhưng mà có vỏ. Tại vì cái lưỡi đó nó có một cái sức mạnh, mà tôi nói rằng nó là một cái sức mạnh vô song. Gia Cơ nói rằng nó giống như một cái hàm thiết để điều khiển một con ngựa. Gia Cơ nói rằng nó giống như một cái bánh lái điều khiển một con tàu. Và nó dù là một cái đám lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy cả khu vực. Đặc biệt ở trong câu thứ 8 á, thì ông Gia Cơ ông nói đến cái lưỡi, ông so sánh cái lưỡi với cái gì? Ông dùng một cái chữ rất đặc biệt, ông gọi là vật dữ. Đó là một cái vật dữ. Ở trong bản tiếng Anh của mình thì đó là restless evil. Nó là một cái vật, nó là một cái evil, nhưng mà nó restless, tức là nó không ngưng, nó dai dẳng. Quý vị có thấy rằng là bây giờ lớn này đâu ai quýnh lộn đâu mà, có ai quýnh lộn không? Chắc lâu lâu mà vợ mình bà quên bà quýnh mình cái thôi, chứ còn giờ đâu ai quýnh lộn. Mà vợ mình quánh thì luôn luôn đúng, không bao giờ lộn hết trơn á. Mà nó quýnh lộn nữa, nhưng mà hồi nhỏ có quánh không? Hồi nhỏ quánh chứ. Mà nếu mà một đứa bạn mà nó quánh mình bầm con mắt thì ra về tức lắm. Nhưng mà về rồi cái bà má bà lột cái hột gà cho cái mình lăn một hồi, cái là nó mất cái vết bầm đó, đúng không? Rồi cái mình lấy cái hột gà đó mình ăn vô nữa là coi như con người mình nó quan thái mình quên vậy. Nhưng mà giống như một sư tự ban hiền thì nói hồi nãy đó, nhiều khi là giận một cái nha, nó có thể tan nó bằng, nhưng mà nói một câu 10 năm sau nó không dứt. Quý vị có bao giờ thấy không? Có những câu nói mà mình ráng để mình quên, nhưng mà lâu lâu mình cũng nhớ lại, mà mỗi khi mình nhớ lại á, nó giống như một cái vết cắt ở trong cái đời sống của mình vậy. Thành ra đúng như là Gia Cơ nói, cái lưỡi nó là restless evil, nó là một cái điều dữ mà nó sẽ tác động một cách dai dẳng, nó đem lại một cái sự đau đớn ngấm ngầm và đôi khi nó không dứt. Và quý vị biết không, lưỡi là một cái vũ khí rất là đặc biệt hữu dụng và có một cái hiệu quả rất cao ở trong một cái cộng đồng. Quý vị biết đó là cộng đồng gì không? Nó là nhà thờ. Tại sao vậy? Tại vì trong nhà thờ chúng ta không có dùng súng, trong nhà thờ mình cũng không có dùng dao, trong nhà thờ mình cũng chẳng bao giờ quýnh lộn. Vô nhà thờ là tự nhiên nó thánh khiết hết trơn, không ai quýnh lộn hết trơn á. Chứ ai bao lô giống kia ra trong nhà thờ không. Nhưng mà trong nhà thờ có một vũ khí mà mình dùng kinh khủng, dùng phổ biến, dùng rất hiệu quả, dùng rất là cao siêu luôn. Đó là cái gì? Nó là lời nói. Và chúng ta thấy một điều rằng là giống như tôi biết tôi có nói với mình chưa, là có những người ở trong hội thánh họ có những cái ơn mà tôi gọi là ơn lạ lùng á, tức là những cái người có cái ơn rất lạ mà nó rất là lùng, tức là những người nói câu nào chết người ta câu đó. Thành ra là cái lời nói nó có thể nó phổ biến ở khắp mọi nơi, nhưng mà đặc biệt trong nhà thờ là nó rất là hiệu quả luôn, và nó đem lại biết bao nhiêu những cái đau thương cho hội thánh của Chúa. Đặc biệt cái lưỡi nó càng ngày nó càng hiệu quả hơn trong một cái thời đại internet như hiện nay. Rồi quý vị sẽ thấy rằng quý vị sẽ có một cái workshop của bà mục sư Thuận, sẽ nói về những cái vấn đề về truyền thông, về AI, về mọi cái. Quý vị sẽ thấy rằng là cái truyền thông ngày hôm nay của người ta nó làm cho cái lưỡi trở nên kinh khủng khiếp. Bây giờ tôi không cần nói gì, những cái mà mấy đứa trẻ nó đang dùng đây, tôi nói nổi cái email thôi là quý vị đã thấy nó tàn khốc đến cỡ nào rồi, phải không? Chỉ cần có một cái chuyện của một người thôi, nhưng mà ở trong nhà thờ có những người có cái ơn lạ lùng, tình yêu bao la, tức là chuyện của tôi do một sư Thuận, thì thay vì tôi biết email với ông hay tôi nói với ông, thì vì có tình yêu tôi bao la, thành ra tôi sẽ gửi cho hết cả hội thánh tộc. Quý vị có thấy chỗ đó không? Thành ra cái lưỡi ngày hôm nay mà với cái phương tiện mà chúng ta đang sử dụng ngày hôm nay, nó cực kỳ nguy hiểm, và nó trở thành hoặc là nó sẽ rất là hiệu quả, hoặc là nó sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Và sáng nay chúng ta trở lại với cái phân đoạn trong môn này, chúng ta sẽ nói một ít về cái lời lành. Điều đầu tiên á, tôi sẽ nói về cái lời nói và người nói. Quý vị có cảm thấy rằng nhiều người đang lừa dối mình khi nói rằng lời nói và người nói nó phân biệt với nhau không? Việt Nam mình có câu gì? Khẩu. Khẩu gì? Tâm gì? Tâm gì? Khẩu xa tâm gì? Mình trong nhà thờ là không có Phật thuyết gì ở đây hết trơn. Mình là khẩu xa mà là tâm. Tâm thánh. Nó được cho tâm chú có tội chưa? Tâm thánh. Cái miệng tôi nó xà, nó là con rắn, nhưng mà thiệt ra tâm tôi nó thánh. Hoặc là có người nói ra đây là cái người mà khẩu thì thánh nhưng mà tâm thì nó xà, tức là nói cho nó ngọt như vậy đó. Đó tổ này mình sẽ nói mà cái vụ mà khẩu thánh mà tâm xà, bây giờ mình qua nói đã. Nhưng mà người mình sống với một cái quan niệm đó là giữa cái lời nói với con người nó tách biệt ra. Nhưng mà trái với suy nghĩ của chúng ta, Kinh Thánh cho chúng ta thấy một cái điều rất là rõ ràng là lời nói chính là sự bày tỏ của tấm lòng bên trong của cái người nói. Lời nói nó là cái sự bày tỏ cái tấm lòng bên trong của người nói. Chúa Giêsu nói điều đó rất rõ trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 34 câu 37. Hỡi dòng dõi rắn lục, bây là loài xấu thì làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dạy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ là do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Và ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, và cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Chúa Giêsu nói điều này rất là rõ. Trong những cái câu này có một câu mà nó khiến cho tôi rất là lưu tâm tới, đó là câu 37 nói rằng vì bởi lời nói mà người ta được xưng là công bình. Bởi lời nói được xưng là công bình. Tại sao lời nói nó lại quyết định là mình được xưng công bình hay không? Vấn đề nó không phải nằm ở lời nói, mà là bởi vì cái lời nói nó phản ảnh cái tấm lòng của người đó. Nếu như người đó nói lời công bình, nó bày tỏ tấm lòng công bình của người đó, và chính cái tấm lòng và cuộc đời người đó nó bày tỏ qua lời nói. Vì vậy mà lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình. Thành ra chúng ta sẽ khẳng định một cái điều rất là rõ ràng ở đây: khẩu là như thế nào là do cái tâm nó như vậy. Thành ra bắt đầu từ bây giờ đừng ai nói với người khác là miệng tôi nó ác gì đó nhưng mà tâm tôi nó tốt. Không có chuyện đó. Em mà miệng ác là tại vì tâm ác, chứ không thể nào mà miệng ác mà là tâm tốt được hết trơn á. Điều đó, khi mình nói miệng ác mà tâm tốt là mình đi ngược lại với sự dạy dỗ của Chúa Giêsu. Hẹn mà con người mình làm sao lời nói nó sẽ là như vậy. Cái điều thứ nhì mình sẽ thấy được có mối liên hệ giữa lời nói và người nói, đó là cái lời nói nó nói lên cái mức độ trưởng thành của người nói. Gia-cơ đoạn 3 câu 2 nói rằng chúng ta hãy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn hay hẳn cầm cả mình. Tôi soạn cái bài giảng này xong rồi ngày hôm qua thì tôi có suy nghĩ tới cho nghĩ luôn bài giảng hay quà. Tôi nghĩ rằng là sẽ có người sau khi nghe giảng xong chút xíu tới giờ trưa xong sẽ tới hỏi tôi rằng là mục sư có ăn nói đàng hoàng, luôn luôn ăn nói đàng hoàng không? Mà sao lên nó đứng nói chuyện lời nói với tụi tôi làm gì? Sẽ có người hỏi. Tôi tiên tiên trước vậy. Mà tôi biết sẽ có người hỏi, thành ra bây giờ tôi nói luôn về chút xíu là đừng có hỏi. Tôi không phải là người hoàn hảo trong lời nói. Bởi vì nếu tôi hoàn hảo trong lời nói đó, thì tôi là người trọn vẹn rồi. Mà tôi không trọn vẹn. Thành ra cũng có những lúc mà mình có cái sự sai trật ở trong lời nói của mình. Nhưng có một điều mà tôi cảm ơn Chúa, đó là mỗi một ngày bởi công tác của Đức Thánh Linh, Chúa thay đổi tôi từng ngày. Năm 2007 tôi đi Mỹ. Hồi nãy mục sư Lê Bố Thượng có nói, lúc đó tôi đang là đặc trách thanh niên của Thánh Dương Minh Giảng. Thì lúc bây giờ có một cô chiều hôm đó cô tới, cô chia sẻ cho thanh niên, cô là nghị viên của Thánh, lo cho thanh niên, thiếu niên. Thì cô mới tới, cô giống như một người chị thuộc linh của tôi. Thì cô mới nói với mấy em thanh niên trong buổi chiều chia tay tôi. Cô nói rằng là cô không bao giờ nghĩ là anh hứa của mấy đứa. Ở trong nhà thờ thì tụi nó ưu kêu tôi là hứa. Tại nhà thờ tôi nhiều người tin tính lắm. tôi thì không được uy tín lắm, thành ra kêu tôi hứa thôi. Thầy có nói nè, cô không bao giờ nghĩ rằng có ngày anh hứa cùng mấy đứa có thể hầu được Chúa được. Cái lý do tại sao? Lý do là tại vì từ nhỏ đến lớn anh hứa đó là cái miệng anh nói ba sạc. Tôi là cái người ưa nói ba sạc, nói lăng quăng, nói đủ thứ chuyện, nói dốc, nói trên trời dưới đất, rồi nói láo, nói cái gì tôi cũng nói được hết trơn á. Người tôi nói vậy. Nhưng mà tại sao mà ngày hôm nay tôi có thể đứng đây để tôi nói với quý vị về lời nói? Không phải là vì tôi trọn vẹn, mà bởi vì tôi chứng nghiệm được công tác của Đức Thánh Linh trên cuộc đời của mình. Chúa cứu tôi và Chúa cũng cứu cả cái lời nói của tôi. Ngày hôm nay vẫn có những lúc tôi bất hạnh trong lời nói, có những lúc mà khi tôi đối diện với những tín đồ trong hội thánh, tôi nói những câu mà tôi về sau khi tôi xin lỗi họ rồi, nhưng mà tôi vẫn cứ rây rứt trong lòng, bởi vì tôi không biết rằng là cái liệu cái lời nói mình nó có ảnh hưởng đến những anh chị em trong hội thánh. Mình mất ăn mất ngủ về những cái điều mình đã lỡ nói này. Nhưng mà có một điều tôi cảm ơn Chúa đó là mỗi ngày tôi nhận thấy một điều rằng đi song song với sự trưởng thành thuộc linh của tôi, nó cũng là điều mà Chúa thay đổi tôi trong lời nói. Lời nói nó là một cái phương diện rất dễ vấp phải. Do đó cái việc mà kiểm soát được lời nói, nó nói lên sự trưởng thành và khôn ngoan của một người. Và ông Gia Cơ ông nhấn mạnh trong câu đoạn 1:26 rằng nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lời mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của hạng người ấy là vô ích. Ai cũng vỗ ngực nói rằng là mình là người thuộc linh, mình hiểu biết lời Chúa. Nhưng mà cái điều gì đó, một trong những cái điều để mà nó thẩm định lại cái sự trưởng thành thuộc linh của mình là gì? Là lời nói. Nó là một cái điều thẩm định rất đơn giản và rất dễ thấy. Không phải dễ thấy mà là dễ nghe. Tự nhiên mình sẽ biết là cái mức độ trưởng thành thuộc linh của mình dựa vào cái điều gì. Chúng ta thường đánh giá mình qua điều gì? Chúng ta thường đánh giá mình á, mình đánh giá cuộc đời mình, sự trưởng thành thuộc linh của mình qua điều gì? Có nhiều người sẽ đánh giá chính mình qua kiến thức kinh thánh. Có nhiều người sẽ đánh giá chính mình qua cái ân tứ, qua cái khả năng, qua tài năng. Có nhiều người đánh giá cuộc đời của mình qua những cái công việc mình làm trong hội thánh. Nhưng quý vị ơi, có bao giờ mình dừng lại để mình để ý một chút, mình bắt đầu nghe cái lời nói của mình nói ra, để mình thử đánh giá coi mình là một người ở mức độ thuộc linh nào? Mình mà nữa đánh giá mình qua công việc đó. Mình nữa đánh giá mình qua ân tứ, qua khả năng kinh thánh, là tôi là biết kinh thánh cái gì tôi cũng biết hết trơn. Nhưng mà có bao giờ mình dừng lại để mình nghe cái điều mà mình nói mỗi ngày với những người xung quanh mình không? Và khi mình nghe được những gì mình đang nói, thì mình có thể hiểu được rằng mình đang ở mức độ trưởng thành thuộc linh này. Thành ra người nói và lời nói nó có liên hệ với nhau. Bây giờ tôi nói đến cái điều thứ nhì, đó là làm sao để một người có thể nói lời lành. Người nói lời lành mạnh là một người như thế nào? Châm ngôn đoạn 10 câu 6 cho đến câu 21 mình mới đọc, cho mình hai cái nguyên tắc quan trọng để có thể nói ra một lời lành mạnh. Thì cái người nói lời lành mạnh là cái người biết lắng nghe sự dạy dỗ trước khi nói. Câu 8 nói rằng người có lòng khôn ngoan nhận tiếp những điều răn. Người có lòng khôn ngoan thì nhận tiếp những điều răn, nhưng kẻ có miệng ngu muội thì phải bị sa ngã. Kẻ có cái miệng ngu muội là kẻ nào? Ồ, trong nguyên bản đó, đây là một cái cụm từ rất là lý thú luôn. Kẻ có cái miệng ngu muội đó là puffing fool, puffing, tức là cái người mà nói lạng nhạng, cái gì cũng nói được, chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng nói, nó lừa một lần một suốt ngày luôn. Thì ông nói rằng những cái kẻ mà ngu dốt mà cứ nói hoài thôi đó thì nó phải bị sa ngã. Thì chúng ta nhìn thấy trong câu an có một cái sự tương phản, phải không? Người có lòng khôn ngoan thì làm gì? Tiếp nhận những điều ra. Còn cái kẻ ngu muội thì sao? Nói suốt ngày thôi. Trong khi những người ngu muội là những người nói nhiều, cái gì cũng nói, thì người khôn ngoan là người ưu tiên cho việc lắng nghe sự dạy dỗ trước khi nói. Sau khi chúng ta học câu này xong, tự nhiên từ đây cho đến weekend, hết cái weekend này, mọi người trong trại chúng ta đều thích nói. Nhưng quý vị ơi, quý vị phải lưu ý rằng người ít nói, Kinh Thánh không có nói là người ít nói là người khôn ngoan. Có nhiều người ít nói mà họ cũng rất là ngu muội. Không phải ít nói là khôn ngoan, Nhưng đúng hơn chúng ta phải nói rằng người khôn ngoan là người ưu tiên cho việc nghe sự dạy dỗ trước khi học. Không phải ít nói là khôn ngoan đâu, nhưng mà cái người khôn ngoan sẽ là cái người thận trọng trước khi nói, người đó sẽ nghe. Bởi vì sao cái người không ưu tiên cho việc nghe mà luôn thích nói là người ngu muội? Có vị chính ra lời rằng vì hệ lắm lời, vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan. Nói nhiều thì chắc chắn có lúc sai, đúng không? Nói nhiều thì nó sẽ sai. Quý vị, câu gốc của mình là một câu gốc rất là hay luôn. Episode 129 đó là: chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, tức là có những lúc không đáng nói. Mà khi đáng nói thì sao? Nói vài lời thôi, chứ không phải là tôi cái chuyện này đáng nói nha. Thật ra tôi nói hoài mới biết thôi. Không, khi đáng nói tôi nói vài lời. Vài lời đó nó phải mang tính chất gì? Nó phải giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe này. Thành ra chúng ta sẽ thấy rằng tại sao cái người mà không chịu lắng nghe, cái người mà hay nói là dạy dỗ. Bởi vì nói một hồi thế nào nó cũng dạy à, nói một hồi thế nào nó cũng sai thôi. Còn cái người mà cẩn trọng trong lời nói là cái người khôn ngoan. Câu 8 nhấn mạnh cho chúng ta thấy điều đó một cách rất là rõ ràng. Nếu nói rằng người khôn ngoan nhờ biết lắng nghe nên có thể nhận tiếp những điều ra, thì cái điều đó đồng nghĩa với việc người ngu muội không nhận được sự khôn ngoan từ sự dạy dỗ lời Chúa. Tại sao trong hội thánh mình nghe rất nhiều lời dạy dỗ từ những người rất am hiểu Kinh Thánh? Có quý vị có kinh nghiệm gì không? Tại sao trong hội thánh mình thường nghe những lời rất dạy dỗ phát ra từ miệng những người tự nhận mình là rất là hiểu biết lời Chúa, hoặc là người đó thiệt là thì cái thánh lúc nào cũng nhắc đó, rất là hiểu biết lời Chúa, nhưng mà khi nói là nói rất là dạy dỗ? Quý vị có bao giờ gặp trường hợp đó chưa? Không ai dám trả lời hết, nghe thấy giống mình quá hả? Không sao, không sao, mình đang mới bài đầu tiên, không sao. Quý vị biết tại sao? Tại vì rất nhiều người có thể nghe lời Chúa nhưng lại không tiếp nhận cho mình. Chính vì vậy mà nghe càng nhiều thì nó càng kiêu ngạo thì càng thích chứng tỏ cái sự khôn ngoan của mình, mà càng thích chứng tỏ là càng hay nói, mà càng nói thì nó càng dễ sai. Có những người họ nghe nhưng họ không tiếp nhận lời Chúa cho mình. Trong hội thánh lại có thêm một số tín hữu có ơn lạ lùng nữa, đó là khi nghe lời Chúa sẽ tiếp nhận lời Chúa cho những người xung quanh. Thì họ thấy điều đó, tự nhiên nghe lời Chúa xong mà nói sao y chang cái bà kia, ông sư mình nghe thì nói y chang bà kia, mà thiệt ra là mình nó. Nhưng mà có những người có cái ơn lạ lùng là nghe lời Chúa và tiếp nhận lời Chúa giùm người khác, tình thương bao la. Đây là điều rất là quan trọng. Nếu như chúng ta chịu khiêm nhường đến với lời Chúa và để lời Chúa trị sự mình, quý vị sẽ thấy một điều là càng ngày chúng ta càng cẩn trọng trong lời nói, và Chúa sẽ dùng lời nói của mình càng ngày càng có ơn hậu. Ông Akin, ông nói trong cái cuốn Exalting Jesus in Proverbs, ông nói là đây là vấn đề và đây là chủ đề chính ở trong châm ngôn. Nếu bạn là loại người thích nghe âm thanh giọng nói của chính mình và là người nói nhiều hơn nghe, thì có lẽ bạn là một kẻ ngu muội. Có lẽ bạn đang tôn thờ thần tượng của bản thân. Quý vị ơi, đây là một cái điều nó không dễ nghe, nhưng một cái điều mà tôi phải học và quý vị cũng phải học, đó là mình có phải là những người thích nghe âm thanh giọng nói của mình không? Mình có phải là những người nói nhiều hay không, mà mình nói còn nhiều hơn là cái chuyện mà mình lắng nghe lời Chúa? Và nếu như vậy thì lại cho Chúa nói là dựa trên châm ngôn đoạn 10 câu 8, mình là một kẻ ngu muội và mình đang thần tượng chính mình. Cái người nói lời lành mạnh là người nghe trước khi nói, và cái người nói lời lành mạnh là cái người quan tâm đến ích lợi của người khác hơn là chính mình. Một cái người nói là lời lành mạnh là một cái người nghe, chịu sự dạy dỗ trước khi nói, và điều thứ nhì đó là người đó sẽ quan tâm đến ích lợi của người khác hơn là chính mình. Câu 11 nói rằng miệng người công bình là một nguồn sự sống, nhưng miệng kẻ hung ác nó giấu sự cường bạo. lời nói của người khôn ngoan đem đến sự sống, sự gây dựng, sự an ủi và sự khích lệ người khác. Quý vị có bao giờ nghe câu này chưa? Hay là quý vị có bao giờ nói câu này chưa? Đó là tôi là vậy đó, người tôi thẳng thắn lắm, cái gì đúng là tôi nói thôi. Có nghe câu đó chưa? Có nói câu đó chưa? Có. Chúa thậm chí hội đồng anh em rất là thành thật. Tôi vậy á, ai chịu được, chịu thôi à. Tôi thấy gì đúng tôi nói à. Tôi người thẳng tính vậy đó. Ông Mỹ mà không có nói vòng vòng, Việt Nam nói vòng vòng cho tôi ở Mỹ lâu rồi, nói thẳng à. Tôi hỏi quý vị một câu, Kinh Thánh có dạy mình nói thẳng không? Kinh Thánh có dạy mình nói thẳng không? Có không? Ai kêu có là Kinh Thánh cho tôi coi. Lấy được con ra vô ChatGPT cũng được, chắc luôn. Kinh Thánh có dạy mình nói thẳng không? Kinh Thánh dạy mình nói sao? Kinh Thánh dạy mình nói thật. Kinh Thánh dạy mình nói đúng thời điểm khi cần nói. Kinh Thánh dạy mình nói cách ân hậu, chứ Kinh Thánh không có nói mình nói thẳng. Kinh Thánh cứ kêu mình nói thẳng mà không có ân hậu, nói thẳng mà không có ích lợi, nói thẳng mà không đem lại sự gây dựng. Nói thẳng là để bày tỏ cái sự nóng giận của mình để tấn công người khác. Đó không phải là điều Kinh Thánh dạy. Kinh Thánh dạy mình phải nói thật, Kinh Thánh dạy mình phải nói đúng lúc, Kinh Thánh dạy mình nói phải đúng cách, nói trong tình yêu thương. Một trong những điều mà ngày hôm nay chúng ta không nói, nhưng mà nó còn mạnh hơn lời nói nữa, giống như hồi nãy đầu giờ tôi nói, đó là email, hoặc là bỏ mấy cái status lên trên Facebook, rồi mọi đủ mọi thứ hết trơn á, cứ đánh trong cái là cầm điện thoại bấm pin rồi nó phải đi, hoặc là trên cái MacBook của mình hay là trên cái laptop của mình, ta đánh xong enter là nó dập đi. Tôi là một người cực kỳ nhanh luôn. Quý vị thấy tôi đứng đây hơi lừ đừ chút rồi, nhưng mà tôi là người phản ứng rất nhanh, nhanh đến độ mà nó trở thành nhanh nhậu đoạn luôn á, là nó không có tiếng Việt mà không kêu nhanh thì mà kêu lanh mà là tôi gọi lanh chanh á, tức là tôi cực kỳ nhanh. Tôi từng là một người rất là nhanh, và ai nói tôi câu nào tôi sẽ nói lại câu đó. Vợ tôi nói rằng anh có một cái ơn rất lạ lùng là không ai cãi lại anh hết trơn. Tôi là vô địch cãi mà, dân Hoàng Nam mà giỡn chơi với tôi, mà tôi má Hoàng Nam con người mà ai dám cãi với tôi. Nói chứ là tôi nói là được liền. Tôi email mà tôi sáng được ngủ dậy mà tôi thấy ai mà email mà tôi là gió nó đã lặng rồi thì đừng có chọc nó, tức là ai làm gì tôi trả lời email, tôi làm rất nhanh. Rồi quý vị biết không, nhiều năm vừa rồi đó, tôi xin Chúa tha thứ cho mình, bởi vì miệng mình nhanh quá và tai mình nó còn nhanh hơn cái miệng. Và tôi biết được một điều là gì, Chúa ơi xin Chúa cho con chậm lại. Mấy năm nay rồi đó, nếu như email công việc thì tôi trả lời liền, tôi là người làm việc rất nhanh, tôi trả lời email công việc liền. Nhưng nếu đó là email mà của một người khác, họ nói xấu tôi và họ tấn công tôi và họ làm cái gì tôi đó, thì cảm xúc mà tôi đâu phải là không có cảm xúc, thành ra cảm xúc là tôi đọc xong rồi tự nhiên là nó ngứa tai liền, tôi phải đánh lại. Nhưng mà mấy năm nay tôi đều không bao giờ đánh nút xe đi, tôi để nó nằm trong rác. Và sau một ngày hoặc hai ngày, có nhiều khi một tuần, tôi cầu nguyện, tôi suy nghĩ, tôi đắn đo về cái email của mình, mình trả lời như vậy nó có thật sự Chúa có muốn mình đánh enter, mình trả lời như vậy nó được cái gì không, nó ích lợi cái gì không, nó có giải quyết được vấn đề gì không, hay nó tạo nên một cái cuộc tranh chiến ở trên email nữa. Và các anh chị biết không, 90% những cái email mà tôi bỏ trong draft á thì tôi đều delete nó sang này, tôi không đánh nó nữa. Và tôi thấy một điều rằng là có những lúc mình phải chậm lại một chút. Sau này tôi có đọc một cái quyển sách của Dr. Emerson. Ông viết cái một cái quyển sách có tựa đề là Before You Hit Send. Before You Hit Send, trước khi bạn đánh cái nút send. Thì ông nói là trước khi mà bạn đánh cái nút send á thì bạn dừng lại 30 giây đi. Và ông nói là mình hãy hỏi cho mình 4 câu hỏi trước khi mình đánh cái nút send, mình gửi cái message nó đi. Ông nói là cái câu hỏi đầu tiên mình phải hỏi á là cái câu nói là cái điều gì tôi muốn gửi đi á, cái message tôi muốn gửi đi đó, nó có thật không? Is it true? Nó có thật. Nếu nó không thật thì đừng có xem. Is it true? Và ông nói nè, nếu mình trả lời là yes thì mình đi tiếp vào cái ngày. Còn nếu mình trả lời là no, nếu nó không thật thì đừng nghĩ cái gì nữa. Nhưng nếu nó thật thì sao? Ông nói hãy trả lời cái câu thứ nhì, is it thai? Nó có tử tế không? Những cái lời mình biết trong đó nó có tử tế không? Nó có đàng hoàng không? Nó có phải là lời nói của một cơ đốc nhân hay không? Tôi đọc nhiều cái email, tôi đọc nhiều cái bình luận ở trên mấy cái comment ở trên Facebook á, phía trên á thì gắn logo thập tự đầy ở trên luôn, và ở dưới đó tôi đọc cái ta đó, tôi đọc xong tôi sảng hồn luôn, tại vì không thấy thập tự mà thấy toàn đinh không, đinh như búa không. Cũng tin Chúa mà trả lời gì kỳ vậy? Người tin Chúa trong cái lúc giận mấy thì giận cũng phải không được nói những cái lời nặng nề chửi rủa mang tính cách xúc phạm. Nó không phải là tinh thần của một người cơ đốc. Thành ra ông nói là cái điều mình sắp gọi đó nó có thật không? Cái điều thứ nhì nó có tử tế đàng hoàng hay không? Và ông nói là nếu mà mình no thì đừng gửi. Nhưng mà ông nói mình yes thì sao? Ông nói nếu yes thì đi tới câu hỏi thứ ba. Nó có cần thiết không? Is it necessary? Nó có cần thiết không? Nó có thể đúng đó, ngôn từ nó đàng hoàng đó, nhưng mà nó có cần. Nó có cần, có nhiều thứ nó đúng mà nó không cần. Có nhiều thứ lời nói ngôn ngữ đẹp ok hết á, nhưng nó không cần. Nó có lợi cho cái người nghe không? Nó có gây dựng được cái mối liên hệ, nó có giải quyết được chuyện gì không? Hay nó chỉ làm cho mọi chuyện nó tệ hơn thôi? Nếu nó không cần thì gọi đi làm gì? Và ông nói rằng nếu nó không cần, nếu mình trả lời là no, đừng làm gì hết. Nhưng ông nói rằng nếu mà mình đã yes thì mình đi tiếp câu hỏi cuối cùng. Is it clear? Nó có rõ ràng, nó có gây sự hiểu lầm. Nhiều khi viết rất là tử tế, nội dung rất là đúng, nhưng mà nó làm cho người đọc hiểu lầm người khác. Nó làm cho người đọc hiểu lầm người khác. Nó có làm, nó sẽ dẫn dắt cái tâm trí của người đọc đi một cái hướng không đúng. Nó có rõ ràng không? Mà nếu như ông nói rằng trong bốn câu hỏi đó chỉ cần một câu mình say no, đừng có gọi nó. Tôi cảm ơn Chúa là tôi có dịp tôi đọc cuốn sách này thôi. Nhưng mà tôi đọc Kinh Thánh từ trước đó mấy năm rồi, thì tôi đã quyết định rằng là tôi sẽ không có đánh enter hay lập tức trong tất cả những cái email mà nó mang tính chất cảm xúc. Có những lúc quý vị có công nhận là nhiều người cứ tín đồ cứ mặc định là mục sư là không biết giận, mục sư là không được tức, mục sư là phải lúc nào cũng em hiền như ma sơ, mục sư bạn này không. Mục sư cũng có cảm xúc, mục sư cũng có nhiều lúc bực chứ sao không bực được. Còn quý vị cứ suy nghĩ vậy hoài, quý vị cứ đi kiếm mục sư, quý vị chọc riết vậy thôi, mục sư là chịu nổi. Cũng có cảm xúc. Nhưng mà là một người càng trưởng thành được lên như nào, một người càng chịu trách nhiệm trên nội chúng như nào, một người càng là người lãnh đạo được lên như nào, người đó càng phải cẩn trọng trong bất cả những gì mình nói và mình gửi ra. Và cả tín hữu của mình, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trước mặt Chúa. Nhiều khi chúng ta bận tâm quá, bận tâm đến cái chuyện đúng sai, nhưng chúng ta quên hai điều quan trọng. Đúng hay sai nó dựa trên điều gì? Và nó còn một điều quan trọng hơn nữa, đó là ý kiến đúng hay sai đó là của mình. Và cái ý kiến đúng hay sai đó nó có bày tỏ cái tình thương hay không? Có một câu Kinh Thánh mà tôi đọc từ khi tôi còn thiếu niên vậy. Và lần đầu tiên tôi đọc câu Kinh Thánh này tôi không hiểu. Sau đó tôi đọc nhiều lần và tự nhiên cái câu Kinh Thánh này nó gây cho tôi một cái ấn tượng rất lớn ở trong đời sống của tôi. Đó là câu tôi nhất đoạn 8, câu 1 đến câu 3 trong cái phần mà sứ đồ Phaolô thảo luận về việc ăn của cúng thần tượng. Nói đến luận đến của ăn của cúng thần tượng thì chúng ta biết mình đều có sự hay biết cả. Và anh coi được tôi lúc đó người ta cài nhau về việc ăn của cúng thần tượng. Ai cũng có sự hay biết hết. Ai cũng có cái lý của mình hết. Có người thì kéo ăn được, bởi vì mọi sự Chúa là Đức Chúa Trời mà tôi chỉ cần lấy đức tin, tôi tin Chúa tôi ăn. Có người thì bị vấp phạm, người ta cãi nhau cùng lắm. Và sứ đồ Phaolô nói là luận đến của cúng các thần tượng thì chúng ta biết mình đều có sự hay biết hết trơn đó. Ai cũng hay biết hết. Và ông nói là xong sự hay biết thì sanh kiêu căng, còn sự yêu thương thì là gương thôi. Nếu bị đụng đến một cái chuyện gì trong nhà thờ mình, ai cũng có sự hay biết hết trơn, phải không? Và rồi chúng ta cãi nhau đủ thứ chuyện hết. Cái vấn đề rằng là sự hay biết sanh sự kiêu căng, còn sự yêu thương thì làm gương tốt. Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời biết người đó. Câu Kinh Thánh này nó dính vô cái tấm lòng trong tâm trí của tôi từ bao nhiêu năm nay. Đó là tôi là một người nặng về lý trí, tôi là một cái người nặng về suy luận. Đối với tôi, nhiều khi vợ tôi cũng nói là anh sao mà, ngay cả cách tôi dạy con tôi, vợ tôi nói là anh phải có tình cảm với con mà nó là con gái. Mà anh dạy nó giống như lính vậy đó, tôi chưa có đi lính mà tôi dạy con gái tôi giống như lính vậy. Vợ tôi nói anh, con mình nó là con gái, anh phải tình cảm với nó. Và tôi suy nghĩ mọi sự theo lý trí rất là mạnh luôn. Những cái câu này nó dính vô con người của tôi và nó cho tôi thấy rằng nhiều khi mình quá quan trọng đến cái chuyện đúng sai. Nhưng đúng sai là dựa trên điều gì? Đúng sai cứ dựa trên tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, hay là nó đúng nó sai là do mình? Và nếu mà nó đúng rồi á, thì cái điều mà mình cho là đúng đó, nó có bày tỏ tình yêu thương như không? Những cái gì mình nói, những cái gì mình làm á, nó đúng đó, nhưng mà nó có bày tỏ tình yêu thương như không? Và đây là một cái nguyên tắc rất là quan trọng. Trong khi cái người nói lời lành mạnh là cái người nghĩ đến người khác, thì người ngu muội chỉ quan tâm đến mình và quyền lợi của mình khi nói. Câu số 6 phần B nói là miệng kẻ ác giấu sự cường bạo. Giấu cái chữ đó nó không chỉ là che giấu mà nó còn có nghĩa là bao phủ, cover, nó bao phủ lại hay là nó tràn ngập. Nó có nghĩa là tràn ngập. Miệng kẻ ác bao phủ, tràn ngập, đầy dậy sự cường bạo. Lời nói của kẻ ngu muội nó đem đến sự tổn thương cho người khác. Họ nói bất chấp cảm xúc của anh chị em. Ôi quý vị ơi, khi tôi đọc những câu châm ngôn này, lòng tôi đau xót, bởi vì tôi nhìn thấy tội lỗi của mình không biết bao nhiêu mà trời. Tôi từng là một người có một cái miệng lưỡi hết sức là sắc bén. Và thế mà tôi nói ra đó, là tôi nói một người là có thể là họ sẽ đau đớn kinh khủng khiếp. Ai nói tôi một câu tôi sẽ nói lại một câu còn nặng nề hơn. Và bây giờ khi mà mình được Chúa thay đổi rồi, mình nhìn lại, mình cảm ơn Chúa vì Chúa cứu mình. Tôi cũng đã từng tấn công người khác, mà mình nói như thế nào? Mình nói là tôi đang nói điều đúng mà, tôi đâu có nói gì sai đâu. Mà những cái lời nói đúng của mình nó như vết dao để mình chém vào người ta. Ôi quý vị ơi, miệng kẻ cường bạo nó không những bao phủ mà nó còn đầy dậy, miệng kẻ ác nó còn đầy dậy sự cường bạo trong đó. Có bao giờ mình nói, mình nhìn vào mắt anh em mình thấy sự đau đớn trong đó mà mình vui không? Nếu mình đang nói một câu mà mình nhìn vào mắt anh em mình thấy sự tổn thương trong đó, sự đau đớn trong đó mà mình vui, thì mình hiểu mình là người như thế nào. Đây là cái điều để cho mình trách nhiệm lại với những gì mà Chúa dạy dỗ mình qua câu châm ngôn này. Trong lúc trong hội thánh của Chúa, nhiều lúc người ta giận lên trong những cái xung đột, thì người ta nói với nhau tất cả những điều cay đắng, hung dữ, bất chấp cảm xúc của người ta. Người ta nói bất chấp bên dưới là có ai đang ngồi bên dưới. Người ta bất chấp là người ta cãi nhau, người ta xúc phạm nó trong nhà thờ. Người ta bất chấp là bên dưới có những đứa thanh niên, những đứa thế hệ trẻ khác, con cái của mình, những tân tín hữu, những thân hữu bước vào nhà thờ, và họ nghe hội thánh Chúa nói với nhau bằng những cái lời kinh khủng khiếp, đầy dậy cường bạo. Mình đi ra mình làm chứng, mình đi phát chứng đạo đơn, mình làm đủ chuyện hết. Và lời nói của những người lâu năm lớn tuổi, những người hiểu biết kinh thánh trong hội thánh, giống như những con dao chém chết anh chị em mình, chém chết cả thế hệ tiếp theo của mình. Khi chúng ta nói rằng mình nói lời lành mạnh, mình phải nói trong tình yêu thương, và mình phải quan tâm đến cái lợi ích của người nghe. Đây là một cái điều rất là quan trọng. Xin Chúa cho chúng ta đối diện với những cái điều đó. Ôi quý vị, có một người gửi cho tôi một cái email của một ông thư ký hội thánh, mà tôi đọc cái email tôi giận tóc gáy luôn. Email thôi chứ tôi chưa có đọc, ổng chưa có nói trực tiếp với tôi chỉ nhìn cái email đó thôi. Ổng nói những cái người nhân sự trong hội thánh rất là nặng nề, và chỗ nào mà ông muốn nói nặng á là ông bôi đậm nó lên, là ông bôi màu nó vô. Mà tôi nhìn tôi tự nhiên tôi đọc cái email tôi hình dung ý cái mặt ông lúc đó biết là một mấy cái email thôi đó nghe, chứ còn mà gặp nhau trực tiếp tôi nghĩ chết rồi chứ sống không nổi đâu. Biết tại sao con hội thánh mình lại dùng như vậy? Câu 14, 18 thì nói là người giấu sự ghen ghét thì có môi dối dạ, và ai rải điều nói hành là kẻ ngu dại. Nói hành là nói gì? Nói hành là nói gì? Dạ. Nói hành là nói xấu. Thì ra cái chữ nói hành đó là slander, là vu khống, vu cáo. Nói hành tức là vu khống, vu cáo đó. Tức là lời nói của những người mà họ không quan tâm đến lợi ích người khác, họ sẽ nói khống, nói vu cáo, nói một cái điều gì đó nó lợi cho mình mà nó hại cho người khác. Tối nay mình sẽ nói về lời dũng, mình sẽ nói về dạ hình. Tiếng Việt của mình mấy đứa mà bắt nó gọi là thảo mai. Thảo mai, biết thảo mai không? Ai cái một quá ai cô đơn thảo mai chị thì mình sẽ làm. Thảo mai, mấy đứa Việt Nam mình biết nhỏ nhỏ nó kêu thảo mai, nói ngọt liệm mà, nói để cho người ta vui lòng, người ta nghe lời mình, chả có thương xót gì ai hết trơn. Về đổi tên. Đó dạ, nhưng mà quý vị ơi, mình cẩn thận trong lời nói của mình. Chứ đồ Paulo khuyên thánh Ephesos là nhưng vậy mọi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta là chi thể của nhà. Mình trong hội thánh mình nói đủ thứ chuyện, có bao giờ mình ý thức được rằng mình là chi thể của nhà? Quý vị có bao giờ bị tước cái móng tay này? Có bao giờ bị tước cái móng tay này? Chỉ cần tước cái móng tay cảm giác sẽ đau không? Đau không? Đau chứ. Vậy tại sao mình xách vào vai mình chém nhau trong nhà thờ? Bằng lời nói đó, bình an vô cùng. Sau khi thấy đứa cái người kia, sau khi bị nói xong bỏ nhóm luôn, mà nói là chứ nó phải bỏ nhóm thôi, làm sao nó nhóm vào đây được. Vậy mà vui được á. Mình là chia sẻ của nhau mà, mình tước một cái mình còn đau được mà. Tại sao mình nói nhanh như vậy? Anh em ở trong hội thánh, mỗi khi mình muốn nói dối, hãy nhớ episode 4:25, phải nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta là chi thể cho nhau. Sự dối trá, lời nói thiếu ân hậu, nó sẽ gây tổn thương cho hội thánh của Chúa. Và đầu câu 2:12 thì sống Solomon nói rằng sự ghen ghét thì nó xui điều cãi lộ, sống lòng yêu thương thì lấp hết các tội phạm. Quý vị biết không, cái chữ lấp hết, cái động từ lấp hết các tội phạm đó, nó chính là cái động từ mà trước đó nói rằng miệng kẻ ác giấu sự cười bạc. Chỉ giống động từ giấu sự cười bạc với lại cái động từ lấp hết, thiệt ra nó là một chữ, nó đều là chữ cover, bao phủ. Trong khi miệng của kẻ gian ác á, thì nó bao phủ bởi sự cường bạo, thì lòng thương yêu nó sẽ che phủ, bao phủ các tội phạm. Lòng yêu thương bao phủ các tội phạm không có nghĩa là vì cớ yêu thương mà mình bỏ qua tội lỗi, không nhìn thấy tội lỗi, nhưng là tình yêu thương nó sẽ thắng hơn tội lỗi. Ông Gia Cơ ông giải thích tình yêu thương che lấp hết các tội phạm nghĩa là gì? Gia Cơ đoạn 5:19-20 nói rằng: hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại bỏ đường lầm lạc ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Như vậy vô số tội lỗi là gì? Là làm cho người làm sai quay trở lại con đường chính, chứ không phải là che giấu tội lỗi của người đó. Như vậy thì nếu mà mình có tình yêu thương á, thay vì mình dùng những cái lời nói, mình dùng Facebook, mình dùng cái này cái kia, mình dùng Messenger, mình dùng đủ cái này để mình rao truyền cái điều sai trật của anh em mình ra, thì cái người có lòng yêu thương là người làm gì? Giúp cho anh em mình quay lại con đường chính, chứ không phải là tung hê cái sai của anh em mình. miệng cái gian ác thì bao phủ đầy dậy sự cường bạo, nhưng người có lòng yêu thương thì bao phủ mọi tội bạc, giúp cho người đó quay trở lại. Hãy là xin Chúa dạy cho mình điều này. Quý vị ơi, có ai của chúng ta là trọn vẹn không? Có. Tôi với mẹ có ai trọn vẹn không? Trọn vẹn là chỉ có mấy người về với Chúa thôi, chứ ngồi đây là không trọn vẹn rồi, đúng không? Làm sao mình trọn vẹn được? Có bao giờ mình sai sót không? Lúc mình sai sót mình mong cái gì? Lúc mình sai sót mình mong cái gì? Mình có được mong là khi mình sai sót mình được xuất hiện một cách vinh dự trên Facebook không? Mình có mong rằng là sẽ có những cái lời nói rằng là tôi sẽ cầu nguyện cho chị, xong rồi ban ơn trai sao á là cả thành phố Austin hoặc là cả Dallas đều biết để cầu nguyện cho chị hết. Đó. Mình có mong vậy không? Vậy tại sao khi anh em mình sai sót mình lại làm điều đó? Khi mình sai sót không có ai trong mình trọn vẹn hết á. Mấy ông mục sư có trọn vẹn không? Chưa vậy với Chúa là chưa trọn vẹn. Hội thánh có yêu các mục sư, hội thánh có yêu các mục sư, có chấp nhận, có cầu nguyện, có nâng đỡ các mục sư trong sự sai sót của họ, hay là chỉ cần mục sư sai một cái á là quý vị dí cho tới cùng đất? Tôi hỏi thiệt á, mục sư thì tao tôi không hỏi là tại vì mục sư là mối hay không mối gì cũng phải yêu thương tín đồ cho hết. Tôi quan niệm của tôi rất rõ ràng, tín đồ có quyền dẫn mục sư, nhưng mục sư không được quyền dẫn tín đồ. Tại vì mình là người hướng dẫn được linh, mình lãnh đạo được linh, mà mình dẫn người ta cũng giống như mình bằng người ta rồi, làm sao mình lãnh đạo người ta được. Nhưng tôi hỏi là quý vị có thấy cái trách nhiệm quý vị phải yêu thương cách này tới Chúa, phải cầu nguyện, phải yên lặng, phải nâng đỡ họ một cách tế nhị và khéo léo. Quý vị có thấy được không? Quý vị biết không, tôi qua Mỹ năm 2007, tôi còn trẻ lắm. Tôi làm việc với thanh thiếu niên ở Việt Nam không? Cách giảng dạy của tôi, mọi cái cách cư xử với em nó cũng rất là ngông nghênh với mấy đứa trẻ. Tôi đi qua một tháng tôi giảng, tôi cảm đứng một tập tài tôi cùng. Rất là đáo cá. Bây giờ, lớn hơi lớn tuổi rồi, với lại thời gian ở với vợ lâu quá được cải tạo, giờ nó hiền, láo cá. Tôi nhớ có một cô bây giờ cô về với Chúa, cô là người đầu tiên ở thánh Sacramento mà tôi làm bạn niệm về với Chúa. Đây là cái đám tang đầu tiên tôi cử hành trong chức vụ của tôi. Khi cô còn sống, cô xuống cô kêu tôi lại gấp con này tránh tránh lại, cô nói cho nghe, cô nói dạng, cô nói còn dạng được, nhưng mà lần sau đừng có thọc tay vô túi quần. Túi quần còn có cái gì không? Nó nói dạ không có. Mà nó có thì móc ra để ngoài đi. Đừng có thọc tay túi quần. Lần sau tôi lên, tôi nghe lời cổ, nhưng mà cái thói quen làm sao bỏ được. Thì cũng có lúc tôi nhớ thì tôi rút ra. Tôi rút ra xong thì tôi cũng không biết sao, hồi tôi cũng thọc vô, có gì trong cái đâu mà cứ thọc vô hoài. Cái cổ xuống, cổ mà chết mồm đi làm được. Cổ tới cổ nói là hôm nay cô để ý con rồi, bớt thọc tay rồi. Mà cổ đu tôi cho đến khi tôi hết, tôi bỏ ra luôn á. Bây giờ thì cũng có lúc tôi bỏ vô, ví dụ như ở đây máy lạnh lạnh quá, có lúc tôi thọc tay vô đó. Nhưng mà có những người tín hữu họ thương tôi như vậy. Và có những người tín hữu mà họ chỉ cho tôi từng cái lời nói của tôi. Cho tới bây giờ tôi 59 tuổi, 40 năm đầu tiên của cuộc đời tôi ở nhà thờ Trương Minh Giảng 19 năm mới đây, tức là chưa chấm dứt, mới 19 năm thôi. Tôi ở nhà thờ Sacramento, Chúa cho tôi ở trong hai cái nhà thờ mà tôi được yêu thương vô cùng. Hội Thánh họ yêu thương tôi từ khi tôi còn một đứa nhỏ phá phách trong nhà thờ, trở nên một người hầu việc Chúa trong nhà thờ Trương Minh Giảng. Khi tôi qua đây, Hội Thánh họ tiếp nhận tôi và cho tới bây giờ họ vẫn giúp đỡ tôi. Có những điều mà tôi nói các anh em trong ban tráng đi, có những người tới họ nói tôi là anh tính anh tính hồi nãy anh dạng cái khúc kia em thấy nó không có được chính xác lắm, anh về anh tra cứu lại nghe. Tôi về tôi tra cứu đúng là dạng hậu thì có những cái chi tiết mình không có làm sao mình biết hết được. thì mình phải sửa, sửa để làm sao mình đi dạy chỗ khác mình giảng nó được nó ổn nữa. Rồi mình cũng cảm ơn anh chị em mình. Nhưng các anh chị biết không, những cái điều đó nó ít lợi cho chức vụ người hầu việc Chúa lắm luôn. Thay vì đi xét quá người hầu việc Chúa, thay vì lên án người hầu việc Chúa, thay vì lan truyền trong hội thánh những cái sai trật của người hầu việc Chúa, thay vì bỏ lên Facebook những cái sai trật của người hầu việc Chúa, hãy cầu nguyện cho đầy tớ Chúa và gây dựng đầy tớ Chúa một cách tôn trọng đầy tớ Chúa. Có những cái lời nói tôn trọng đầy tớ Chúa. Tôi nói với hội thánh tôi ở tại San Diego, tôi nói quý vị phải tôn trọng tôi. Thì tôi yên, thì tôi biết là tôi yên ở dưới sẽ xôn xao. Và tôi nói là nhưng và đồng thời quý vị cũng phải tôn trọng nhau. Chúng ta ở trong nhà thờ, chúng ta phải tôn trọng nhau và cả tôn trọng đầy tớ Chúa. Và cái điều mà chúng ta có thể thực hành sự tôn trọng là gì? Là lời nói. Lời nói ân hậu. Có lúc cần thì nói vài lời, nói để nó có ơn, có ích. Bây giờ làm sao để chúng ta có thể trở nên người nói lời lành mạnh? Chúng ta nói đến cái mối liên hệ giữa người nói và lời nói. Chúng ta nói đến làm sao người ta có thể nói lời lành mạnh được. Bây giờ làm cái người nói lời lành mạnh là người như thế nào? Và bây giờ chúng ta nói làm sao để chúng ta trở nên người nói lời lành mạnh? Câu 2, câu 20, câu 21 đưa ra nguyên tắc đầu tiên, đó là xin Chúa thay đổi tấm lòng của chúng ta. Câu 20, câu 21 đó là lưỡi của cái người công bình thì giống như bạc cao, còn lòng kẻ hung ác thì không ra gì. Môi miệng người công bình thì nuôi dạy nhiều người, nhưng kẻ ngu dại chết vì thiếu trí hiệu. Chúng ta chỉ có thể nói những cái lời sự sống và có giá trị mà Salomon nói là nó giống như bạc cao vậy đó, nó giống như bạc tinh rồng vậy đó, và ích lợi cho nhiều người khi mà chỉ thi mình là người công bình. Người công bình thì mới lời của người công bình, lưỡi của người công bình thì giống như bạc cao. Một người không công bình thì không thể nói những lời có giá trị được. Và chúng ta phải là một cái người tin nhận Chúa, được Chúa đổi mới tấm lòng mình. Và chúng ta phải xin Chúa đổi mới cuộc đời của chúng ta. Chính con người bên trong của chúng ta nó sẽ quyết định điều chúng ta nói này. Tôi là một người sinh ra trong một gia đình hết sức là nóng tính. Gia đình tôi không có gì nhiều hết, chỉ có thống tính là nhiều. Và tôi là con út trong gia đình, thành ra tôi được thừa hưởng, thừa kế tất cả những cái tinh hoa của cha mẹ và anh chị tôi để lại. Tôi cực kỳ nóng tính. Tôi nóng vô cùng nóng. Mà một khi tôi nóng thì tôi sẽ nói ra những cái lời làm tổn thương người khác nhiều, kinh khủng khiếp. Quý vị biết khi tôi còn là ban là chấp sự của Thánh Dương Minh Giảng, lúc đó tôi trẻ lắm, 24-25 tuổi tôi chấp sự Dương Minh Giảng rồi, một trong những chấp sự trẻ của hội thánh. Thì nhiều lúc tôi ngồi tôi họp á, mà tôi nóng á, mà hát một cái, ai ở Trương Minh Giảng rồi thì biết cái thời điểm mà khoảng trước năm 75 nhà thờ Trương Minh Giảng toàn bộ là người bạn nam. Sau đó đó đến khoảng sau này thì mới có người Cánh Nơi nhập về, chứ người ở dân Trương Minh Giảng là dân bạn nam. Bạn nam mà vô cái ban chấp sự thì cãi khỏi chê. Bạn nam mà máu bạn nam mà, tôi có mấy mấy người anh chị Quảng Nam của tôi đang ngồi đây, Quảng Nam mà cãi hết thuốc luôn. Mà nhiều khi tôi ngồi trong ban chấp sự đó, tôi biết là mình sắp nổ rồi. Quý vị tôi phải làm sao không? Lúc đó tôi trẻ mà, tôi mở cửa tôi bước ra ngoài để tôi giống như là tập dưỡng sinh, để tôi hít thở cho nó đẹp, hít thở xuống. Xong tôi cảm thấy là tôi bình an rồi, tôi mở cửa tôi vô 3 phút sau là tôi nổ như là bom ở kho Lâm Bình không? Tôi có làm bao nhiêu chăng nữa tôi vẫn nóng như thường. Quý vị biết không, ba tôi đã từng có lúc mà nóng tính quá mà bị mất việc luôn. Ba tôi kể cái kinh nghiệm đó thì tôi nói rằng là mình phải cắt ba mình phải dằn cái cơn nóng mình xuống mình mới thành công được. Mà tôi có thể tôi làm được, trong những cái trường hợp có thể tôi làm được. Có những đứa bạn tôi đã nói rằng là tôi rất là nguy hiểm, bởi vì tôi vui hay tôi buồn á, tôi không có lộ lên cái gương mặt. Mặt tôi lúc nào cũng rất là thảo mai, rất là cười, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà tôi bực trong lòng tôi không ai biết hết đâu. Tôi có cái khả năng tôi làm việc đó được. Nhưng mà đến lúc nó giận là nó bực giận. Và quý vị biết điều gì thay đổi không? Tôi đã từng sống mấy chục năm như vậy và tôi vẫn thường biện minh rằng sự nóng giận của mình, lời nói hung hăng của mình á, nó là cái cá tính. Nó là cá tính, vì tôi nghĩ nó là cái cá tính, thành ra tôi nghĩ rằng mình sẽ không thay đổi được. Đây là con người của tôi. Cho đến một thời điểm tôi nhận ra, khi tôi đến với lời Chúa rằng nóng tính nó không phải là cá tính, nó là tội lỗi. lời nói hung hãn, lời nói ra mà không kiểm soát, nó không phải là cá tính, nó là tội lỗi. Mà tội lỗi thì sao? Phải ăn năn. Phải ăn năn. Tôi phải ăn năn với Chúa là: Chúa ơi, con có tội là bởi vì con nóng tính, con không có quan tâm đến cảm xúc người khác, con nói con không quan tâm đến anh chị em mình, con có tội. Và con xin Chúa, Chúa ơi, Chúa thay đổi. Và tôi thấy một điều Chúa thay đổi: khi mình thấy nó là tội, mình ăn năn, thì khi đó mình mới kinh nghiệm được sự biến đổi của Chúa trong cuộc đời mình. Nếu quý vị không thấy cái chuyện mà nói ẩu, nói càn, nói làm xúc phạm người khác, nói mà tấn công người khác, rồi mình cứ biện minh rằng là đây là tính tình của tôi thấy đúng thì tôi làm, mà mình không ăn năn trước mặt Chúa, Chúa không thay đổi mình được. Chúng ta phải thấy điều đó. Những cái xung đột trong hội thánh mà mình đã từng gây ra biết bao nhiêu rồi, có bao nhiêu người quỳ gối xuống ăn năn đâu. Mình cãi cho tới cùng mà thôi, mình cãi cho đến nỗi mà hội thánh chia đôi ra, mình vẫn cứ cãi như thế. Bao nhiêu người đã từng làm những cái chuyện xáo trộn đó mà đã từng quỳ gối khóc lóc ăn năn trước mặt Chúa: Chúa ơi, xin cứu con khỏi cái điều này. Nếu mình không ăn năn với trước mặt Chúa mà mình không xin Chúa thay đổi tấm lòng của mình sẽ tiếp tục như vậy. Quý vị biết không, tôi tin rằng tôi có khả năng để tôi kiềm chế, nhưng mà rồi tôi sẽ chứng kiến sự thất bại của tôi. Tôi có thể kiềm chế được trong một vài tình huống, nhưng trong lòng, cái sự giận dữ trong lòng của mình, nó sẽ buộc mình có một lúc sẽ tuôn tràn. Và tôi xin Chúa cho mình rằng, ngay cả khi con đối diện với một người làm tổn thương con, xin Chúa cho con có nói gì đi chăng nữa, con vẫn giữ được cái tình thương của con đối với người này. Quý vị không có đứng trên đây, quý vị không thấy những cái thách thức của người học việc Chúa nào. Quý vị đứng lên đây rồi, quý vị dạng á, quý vị nhìn xuống dưới á, quý vị sẽ thấy cái thách thức của người học việc Chúa. Quý vị nhìn xuống dưới, quý vị thấy có những cái ánh mắt mà mình được khích lệ. Và quý vị nhìn xuống, quý vị cũng có thể nhìn thấy đâu đó những con mắt mang hình viên đạn. Quý vị đứng trên đây, quý vị thấy rằng sẽ có những người cầu nguyện cho đời tớ của Chúa trong sự ra vẹn. Quý vị đứng trên đây, quý vị nhìn xuống, quý vị sẽ thấy có những con người chỉ rinh một sư nói sai một cú là dứt liền tại chỗ. Quý vị nghĩ đứng trên đây vậy không? Tôi nói giùm mấy ông một sư đó, tôi biết là mấy ông một sư là không dám nói đâu. Từ nào mấy ông đi qua khu vực khác, mấy ông sẽ nói được giống tôi. Đơn giản vậy đó. Đứng trên đây khó. Tại vì chúng tôi phải đối diện với Chúa. Chúng tôi không được nói những gì. Nếu chúng tôi nói những điều gì mà Chúa không muốn chúng tôi nói, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về điều đó. Nhưng rồi quý vị sẽ thấy chúng tôi cũng đối diện với những cái thách thức trong chức vụ của mình. Bây giờ làm sao? Tất cả chúng ta, từ mục sư cho đến tín đồ, nếu chúng ta đã có những lời sai trật, những lời làm tổn thương mình, và bây giờ chúng ta vẫn có cái điều đó, thì xin Chúa cho chúng ta hạ lòng an lòng. Chỉ có sự thay đổi của Chúa mới có thể làm cho lời mà mình nói ra là lời lành, có ích và đem đến sự gây dựng. Chỉ có sự thay đổi tấm lòng mới giúp cho mình nói ra những lời đem đến sự hòa giải, sự chân lành. Còn nếu không, lòng của kẻ gian ác sẽ bao phủ cường bạo ở trong đó. Và điều thứ hai, để có thể nói những lời lành, nó là hãy lắng nghe. Chúng ta trở lại với câu 8 ban đầu: hãy lấy lòng khiêm nhường lắng nghe lời Chúa, sự sửa dạy của Chúa và cả cái sự sửa dạy của anh chị em mình. Quý vị ơi, xin Chúa cho tôi và quý vị có được cái sự khiêm nhường để lắng nghe. Quý vị mục sư, xin Chúa cũng cho quý vị có sự khiêm nhường để lắng nghe con dân Chúa nói với mình. Họ có thể nói với chúng ta những điều không đúng, họ có thể nói chúng ta với một động cơ không đúng, nhưng là người học việc Chúa, xin Chúa cho chúng ta nhận ra cái điều mà Chúa cho phép những cái lời nói đó đến với mình, để mình có thể học với Chúa. Nhưng quý vị là những tín hữu cũng sẽ phải học để mà có thể nói ra những lời nói lành, gây dựng, lời nói có ân hậu, có ích cho mọi người, cho cả những người học việc Chúa. Hãy lắng nghe và xin Chúa thay đổi tấm lòng của tôi và quý vị. Kết quả của một người nói lời lành mạnh về cá nhân người đó, người đó được sự chúc phước. Câu 6 nói là: có phước lành giáng trên đầu kẻ công bình, nhưng miệng kẻ giấu sự cường mạnh, đầu kẻ công bình. Đây là một thành ngữ Hebrew nói đến sự chúc phước đổ trên đầu của người được thưởng. Người có phước lành giáng trên đầu của kẻ công bình. Câu số 7 nói rằng kỷ niệm người công bình vì được khen ngợi, song tên của kẻ ác thì nó rụt đi. Người khôn ngoan công bình không chỉ nhận được sự chúc phước từ Đức Chúa Trời mà còn là sự ghi nhận và tôn trọng của cộng đồng. Ôi quý vị ơi, quý vị có thấy một điều rằng là khi mà một người cẩn trọng trong lời nói, người đó sẽ có cái giá trị đối với người khác đó. Quý vị có thấy, có bao giờ quý vị được nghe nghe lén không? Nó không tốt khi mình nghe lén, nhưng mà lâu lâu mình buộc phải nghe lén một điều là có người nói rằng là nói với ai thì nói, đừng nói với một sư tính, hoặc là nói với ai thì nói, đừng nói với cô ba, hoặc là nói với ai thì nói, đừng nói với ông ba. Nghe vậy có thấm thiết không? Mình sống sao mà người ta không dám nói chuyện, không, người ta không dám nói với mình. Mình sống làm sao để mà người ta nói này, ôi nếu tôi có chuyện gì tôi sẽ chạy với chứ ông sư tính, tôi có vấn đề gì tôi sẽ tới, tôi thanh tịnh với cô ba, tôi có vấn đề gì tôi sẽ chia sẻ với ông ba. Một cái người khôn ngoan là cái người giữ được cái sự tôn trọng của người khác cho mình. Người nó còn được bảo vệ nữa. Câu số 9 nói là người nào theo sự ngay thẳng thì đi vững chắc, còn kẻ làm cong vẫy đường lối mình thì bị chúng biết. Bị chúng biết nghĩa là gì? Will be found out, tức là sẽ bị bắt trần. Ôi cái kẻ mưu mô xảo quyệt, đi nói xấu người khác, đi thích người này, xích người, xóc người kia, đi làm đủ thứ hết, làm cho người khác ưu sầu, giống như câu 10, thì cuối cùng hắn sẽ bị sa ngã và bị phơi bày ra mọi sự. Nhưng cái người sống ngay thẳng bước đi với trước mặt Chúa trong lời nói sẽ đi một cách vững chắc. Chúng ta sẽ được phước, sẽ được Chúa bảo vệ mình. Thành ra tôi xin Chúa dạy mình một điều, đó là bây giờ tôi thỉnh thoảng tôi vẫn còn vấp phạm nha, nhưng mà tôi vẫn xin Chúa dạy mình là xin Chúa cho con từ chối cái quyền bảo vệ mình. Xin Chúa cho con từ chối quyền bảo vệ mình. Xin Chúa cho con giao cái quyền bảo vệ con cho Chúa. Xin Chúa cho con có đủ sức để con từ chối cái quyền biện minh cho mình. Con xin trao cái quyền biện minh con cho Chúa. Có những lúc tôi còn thất bại, có những lúc tôi bực mình quá, tôi binh vực mình, tôi biện minh, sau đó tôi thấy mình vô dạy. Quý vị biết không, bây giờ thí dụ như ông một sư thuận đó, ông hiểu lầm tôi nói thí dụ thôi, chứ ông một sư thuận là một trong những mục sư dễ thương và đẹp trai trong khu vực này. Thánh quen ra đi, ông đơn giản đó là ông một sư này. Bây giờ nói xấu tôi đi tôi giải thích cho ông không có nghe. Bây giờ nói xấu tôi đi tôi giải thích cho ông không có nghe. 90% cái người nói xấu người khác sẽ không bao giờ nghe giải thích. Cái người đó họ chọn để họ tin rằng người kia xấu, thành ra họ đi nói xấu. Quý vị có thấy gì? 90% những người mà nói xấu mình là những người họ chọn để tin rằng mình xấu. Bây giờ họ đã chọn để họ tin rằng mình xấu, mình tới mình giải thích người ta có nghe không? Nếu mà họ để cho cái tâm trí họ nó cân bằng á, thì họ đã đi tìm coi là cái sự thật nó nằm ở đâu, mà đâu có đi nó sống mà. Như vậy mình đi biện minh để làm gì? Chúa sẽ có thời điểm của Chúa. Và tôi sau này tôi càng ngày tôi càng tin là những cái người mà nói những lời không ngay thẳng á, từ từ để nó Chúa sẽ giải quyết. Mình đừng có mất thì giờ vào những cái chuyện đó. Mình đừng có mất thì giờ vào cái chuyện đi biện minh. Hãy để nó cho Chúa giải quyết. Tôi nói ở đây trong kinh nghiệm với các người, các vị hầu việc Chúa này, quý vị có thấy rằng khi hội thánh mà họ có những cái người mà họ tấn công mình á, cái điều mà ma quỷ muốn làm cái này tới Chúa là gì? Là đem mình ra khỏi sự tập trung vào Chúa và lời Chúa, mà hướng mình tới cái người đó, nó làm cho cái sự dạy dỗ lời Chúa hoặc tất cả cái điều gì của mình á, nó trở nên nặng nề không quý vị? Cầu nguyện Chúa, quý vị có thấy cái kinh nghiệm đó không? Tôi đã từng trải qua những cái thất bại như vậy. Và rồi tôi xin Chúa một điều, Chúa cứu con ra khỏi những điều này. Con không để cho ma quỷ nó dụ con, lừa con, để con cứ đối phó với người này người kia hoài. Xin Chúa cho con tập trung vào Chúa và lời của Chúa. Và con tập trung vào Chúa và lời của Chúa, và xin Chúa dùng lời của Chúa mà khi con rao giảng ra, nó sẽ cứu anh chị em con, nó sẽ chữa lành cho anh chị em con. Và quý vị cũng vậy. Nếu quý vị chúng ta tập trung vào Chúa, chúng ta tập trung vào những gì Chúa muốn chúng ta làm, hãy để cho cái quyền binh vực và biện hộ đó cho Đức Chúa Trời. Xin Chúa đừng cho chúng ta mất thì giờ cái chuyện này. Và rồi chúng ta sẽ thấy là cái kết quả của một người nói lời lành, nó đem lại những cái tác động ích lợi cho người đó và trên cả cộng đồng luôn. Cộng đồng sẽ được phước qua lời nói của người khôn ngoan. Tôi chỉ muốn kết luận cái phần hôm nay ở trong Châm ngôn 18 câu 21, một câu rất là quen thuộc với mọi người. Sống chết ở bên này, tụi Vinh Thánh ở bên này à. Sống chết ở đâu? Ở nơi quyền của lời. Kẻ ái mộ nó sẽ ăn một trái từ nó. Quyền sống chết ở nơi quyền của lời. Quyền ở trong bản tiếng Anh là power, nhưng mà trong tiếng Hebrew chữ quyền nó có nghĩa là gì? Đặc biệt Châm ngôn có những từ rất hay, tiếng Anh là power, còn trong tiếng Hebrew là nghĩa là gì? Là bàn tay. Sống chết, bản tiếng Việt của mình, bản tiếng Anh là trong quyền của lưỡi, nhưng trong bản tiếng Hebrew sống chết ở trong tay của lưỡi. Sống chết ở trong mình giống như là mình nói người khác, giống như bà vợ tôi, bà nói với tôi vậy, anh coi chừng, sống chết trong tay của em. Tôi thấy mấy ông gật đầu amen với tôi nha. Mà có ông ở cầu kế bà vợ mà cũng gật đầu nha. Thì ở đây ông Salomon nói rằng là sống chết ở trong tay của em, trong tay của cái lưỡi, sống chết trong tay của lưỡi, sống chết của mình trong cái cách mình nói. Kẻ ái mộ nó là cái gì? Nó là cái lưỡi. Cái người ái mộ cái lưỡi nghĩa là gì? Cái người ái mộ cái lưỡi nghĩa là gì? Là người thích nói. Ái mộ cái lưỡi mà, là người thích nói, nói hoài. Và kẻ ái mộ nó sẽ ăn cái bông trái của nó. Mà bông trái của cái chuyện mà cái lưỡi nói nhiều là gì? Hệ mà lắm lời nào thiếu vi phạm, sống chết nơi tài của cái lưỡi. Thành ra xin Chúa cho mình cẩn thận. Cẩn thận vì có những lời nói nó làm cho chúng ta mất phước từ nơi Chúa. Có những lời nói đem lại sự tổn thương cho thân thể của Chúa, cho gia đình. Ôi quý vị ơi, ngón tay của tôi có một cái vết cắt ở đây. Quý vị nào không thấy, giờ anh trưa tới tôi cho con, nó cũng chẳng đẹp đẽ gì vậy con. Quý vị biết ở đâu? Hồi tôi 12 tuổi đi. Lúc nó khoảng chừng năm 79, tôi không có đồ chơi. Nhà lúc đó ở Việt Nam mình nữa có mấy con dao gọi là dao bầu. Nó đen thui vậy. Và quý vị biết tôi làm gì không? Tôi đi vô trong bếp đó, tôi kiếm một cục củi của má tôi ra. Tôi ngồi tôi gọt đó để nó thành cái mông nhuộm tôi chơi. Tại vì tôi lúc đó tôi nghèo quá, tôi không có tiền để có đồ chơi. Tôi cầm con dao nó, tôi gọt cái cục gỗ nó để cho nó ra cái bông dụng. Và lúc đó tôi có 12 tuổi. Tôi gọt chạy, tôi chém con dao bầu như này, đứt gần rớt cái ngón tay tôi này. Tôi chụp vô, tôi 12 tuổi. Nhà tôi không có ai hết. Ba tôi đi làm, má tôi đi làm. Làm không có ai hết. Mà lúc đó tôi chạy qua bán hàng xóm. Bán hàng xóm không tin Chúa. Bác thằng xóm hút thuốc rê. Mày biết thuốc rê không? Hút quấn vô cái gáy đó. Bác thấy tôi ra đây. Ông đang quấn, ông đang hút cái thuốc rê, ông nhả ra liền. Ông lấy cái thuốc ông nha nha, ông đắp vô cái nó cầm máu. Tôi nói như vậy không phải là để quý vị quảng cáo hút lá cầm máu là về hút lá, nhưng mà nó cầm. Và bây giờ nó vẫn còn đây. Lời nói nó giống như là vết dao vậy đó quý vị. Nó có thể làm cái miệng, nhưng cái thẹo nó vẫn còn. Đừng để cái vết thẹo đó trên lòng của con cái trong gia đình của mình khi cha mẹ nói lời dữ với con. Đừng để cái vết thẹo nó trong tấm lòng của người vợ mà mình đã yêu thương và cưới. Đừng để cái vết thẹo nó nằm ở trong tấm lòng, trong tâm trí của người chồng của mình. Đừng để cái vết thẹo đó trên thân thể của Chúa là hội thánh mà mình đang nhóm lại. Cẩn thận, nó có thể lạnh, nó có thể không được nhắc tới nữa, nhưng cái vết thẹo đó vẫn có thể. Do đó nếu trong thời gian này ai đang có những cái vết thẹo do lời nói của người khác đem lại, quý vị ơi, vết thẹo này chỉ có thể mất ở trong sự chữa lành của Chúa. Và ai đã từng đặt những cái vết thẹo trên người khác thì giờ này cầu nguyện Chúa ơi, xin Chúa chữa lành những cái vết thẹo đó trong lòng của anh chị em con, trên lòng của thằng con, để rồi Chúa dùng con từ bây giờ nếu có gì đáng nói thì Chúa ơi, cho con có ơn để con nói một vài lời nó giúp cho anh chị em con, nó nâng đỡ anh chị em con, nó khích lệ anh chị em con, nó an ủi anh chị em con, và mỗi chúng ta là những người